This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sorry, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ở bên đó là mùa vẫn còn mùa xuân hay là mùa hè rồi chị Thủy ơi, mà mưa tầm tã, hôm nay chị đi làm chị có phải là chèo thúng không?
À, không chị Thu Nga ơi, ngày hôm nay nắng rất là đẹp, chưa đến nỗi là mùa hè, cũng nóng nhưng mà chưa đầu hè thôi, nhưng mà cũng còn một tí, một chút xíu của mùa xuân ở cái chỗ là nhiều mấy tuần lễ qua mưa đó chị Thu Nga, thành ra bây giờ các cây hoa nở nụ rất là đẹp, nở hoa quá chừng luôn. Nhà tụi này có hai cái cây dâm bụt mới mua mấy tháng trước thôi, thì nó không có hoa gì nhiều, nhưng mà nhờ mấy cái tuần vừa qua bây giờ mỗi cây nở đến cả chục, hai chục bông hoa rất là đẹp chị Thương Nga.
Chị ơi, cái cây đó nó có nhiều người thắc mắc cái tên, tại sao nó tên là dâm bụt hả chị nhỉ?
Nhưng dạ, mà không dám cái ý kiến.
Dạ, nhưng mà cái cây đó quả thật là đẹp được và nó có nhiều màu lắm. Mình thấy hồi ở Việt Nam đó chị, cái hoa nào cũng vậy, mình thấy ít màu ha, hay là một màu thôi. Nhưng mà qua ở đây rồi thì mình thấy cái bông gì nó cũng có nhiều màu, không biết là người ta pha trộn cái phấn hoa hay là như thế nào. Nhưng mà chúng tôi đây cũng thích cái cây dâm bụt lắm, và chúng tôi cũng có cái hoa màu đủ màu hết. Mà màu trắng thì là nhiều, nhưng mà quý vị nhìn cái hoa đó nó đẹp mà không có ngoại, phải chỉ
ủa,
có hoa.
Có màu trắng này chị Thương.
Có chị,
chúng
dạ.
Chúng tôi chỉ thấy có màu đỏ với màu
dạ,
vàng
không,
thôi.
Chúng tôi là có màu dạ. trắng, mà cái cây wow. đó là perennial, tức là nó tức là nó ra hàng năm như vậy. Còn những cái cây mà annual đó thì nó ra cái bông to hơn, đẹp hơn, nhưng mà tới mùa đông nó chết nếu mà không đem về nhà. Còn cây mà perennial thì chúng tôi lại có hoa trắng chị. Dạ.
Wow. Dạ, ôi, hoa trắng đẹp lắm.
Dạ.
Phải nhận cái bông hoa rất là đẹp. À, nó không có hương, nó không có hương như là hoa hồng.
Dạ.
Nhưng mà có điều cái bông hoa nó nở ra rất là đẹp, mà cái màu nó tươi thắm, nhất là màu đỏ đẹp quá chừng là đẹp chị Thư Nga. Cái đó làm cho chúng tôi nhớ lại cái hồi tuổi thơ ở tại Bảo Lộc 2 năm trời. Mỗi ngày cứ phải ra đường đón xe lam để mà đi đến trường học đó chị Thương Nga.
Vâng.
Thành ra cái ngồi bên cạnh cái bụi dâm bụt. Ở Việt Nam thì các cái cây dâm bụt người ta không có trồng làm kiểng trong chậu như bên này, mà chỉ trồng làm hàng rào.
Đúng rồi, trồng hàng rào chị, đúng rồi.
Và nguyên một cái hàng rào dâm bụt chạy suốt cái chạy trà của gia đình á. Thành ra đây hoa, cái chưa muốn bóc những cái, không biết là chị có biết là cái nõn của cái nụ hoa dâm bụt mình có thể ăn không? Hồi còn nhỏ chúng tôi cứ lấy mấy
chị
cái
ơi,
nụ hoa
hồi đó. Nhỏ đó cái gì mình cũng ăn hay mà sao mình không
dạ,
chết vậy hả?
Bóc nón ra xong mình ăn mấy cái nón bên trong đó của nó. Trong lúc ngồi chờ xe thành ra mỗi lần nhìn thấy hoa dâm bụt lại nhớ tới cái tuổi thơ rất là êm đềm cái thời gian đó đó.
Đúng
chị
rồi. Rồi hoa phượng rồi mình cũng ăn cái hoa. Đúng. Rồi mình cũng ăn cả cái hột. Rồi chúng tôi cũng nhớ là có cái cây dúi đó, cái không biết là ở bên miền Bắc có chị có mà miền Trung là có nhiều cái cây dúi chữ dê rồi uyu oyo iyu sắc dúi nè, mà khi mà nó chín thì nó thành màu vàng. Mà ngoài ra còn nhiều cái cây nữa, sao cây gì mình cũng ăn hết mà mình không có bị gì hết không biết nữa.
Đúng chị nha, mà chắc là ăn được. Chắc
không
là
biết
ai đó nói mình mới dám
chắc
ăn.
Vậy, chắc vậy.
Mà ăn một cách nghĩa là không phải là ngon lành gì nhưng mà nó vui vui.
Nó vui,
cái vị,
dạ.
Những cái hột của
có
nó.
Có cây keo nữa, không biết chị dạ. Có biết có cái cây keo nữa hay không? Cái cây keo đó cũng khoeo cái cây xuống mà ăn. Cây gì
đúng.
Cũng ăn hết trơn.
Chúng tôi cứ buổi trưa đó là hay bị bà nội, bà ngoại bắt ngủ trưa đó.
Yeah.
Mình hay lén thấy bà bắt đầu lên tiếng ngáy. Tại vì buổi trưa nhà ở Việt Nam á, thì bà cứ ở có mấy đứa cháu á, đó là cứ bắt một đàn cháu là cứ trải cái chiếu xuống dưới gạch hoa đó. Yeah. Chị ăn cho nó mát, nằm ngủ. Rồi bà cũng nằm cái giường cạnh đó mà cứ nghe bà ngáy là bắt đầu mấy đứa cháu bắt đầu trốn chị. trốn. Mình cứ leo lên cây trứng cá. Trời ơi,
cây trứng cá nữa.
Mà nó ngon quá.
Wow, mà nó thơm hay chị hả? Mà thơm.
Vâng, cái trái trứng cá nhỏ xíu mà ta thơm. Nó cũng có những cái vị lấm tấm. Thành ra bây giờ mỗi lần ở bên này nó ai mà mời ăn caviar đấy, trứng cá mà trứng cá hồi mà rất là đắt tiền đó chị Thương Nga. Thì bảo không, mình nhớ là tới cái vị của trứng cá, cây trứng cá với lại cái cây dâm bụt đó nó cũng có những cái lấm tấm. Cây phượng cũng vậy. Cây phượng lại còn có thêm trò chơi cho mình nữa chị Thương Nga. Mình lấy những cái móc của cây phượng
đá
đó.
Gà.
Mình đá gà. Hai bên kéo nhau đá gà. Thành ra cái tiểu thơ sao mà ngày xưa ở Việt Nam nó không có nhiều trò chơi nhưng mà nó êm đềm và mình cái đầu óc sáng tạo của mình đó, nó lập ra được rất nhiều trò chơi. Phải không chị Thu Nga? Đá gà cái đó là một nè. Xong rồi ngay cả lâu lâu mà gia đình mà được ăn thịt gà mà giết luôn con gà đó thì nó có cái xương ức đó.
Đúng rồi, xương ức.
Vâng, nó có hai cái móc đó thì cũng cùng cái hình tam giác đó đó, hai bên cầm cũng kéo nhau, bên nào mà bị đứt ngắn hơn thì bên đó thua. Cái gì cũng ra trò chơi, rồi đâu có tiền hay là đâu có quà mà chơi, thành ra lấy những cái nắp lon bột lon cái kiểu mà chai xá xị đó.
Yeah, vâng.
Hay là mình đập ra cái mình làm thành quà để mình trả, nghĩa là ai thua thì phải trả mấy cái đó cho nhau. Rồi mấy cái đó mình đổi lấy mấy hòn bi đó hả chị Thương Nga?
Vâng.
Xong mình chơi đá bi, đánh bi, trời ơi.
Đánh bi,
hay
đánh
chơi
đao.
Banh đũa.
Yeah, đúng rồi.
Rồi chơi banh đũa. Rồi chơi giải danh nữa, là chỉ là những cái hòn sỏi, hòn đá thôi. Mình giải lên cái tay, mình giải lên, giải xuống. Trời ơi, những cái trò chơi nó êm đềm mà không có tốn kém tiền nong.
Chị ơi, giống như là nhảy dây nữa đó. Mà bây giờ đó, cái hồi nhỏ đó mình nhớ sao mà mình nhảy dây nó hỏng mặt đất. Mình nhảy dây số 8, mình nhảy dây đủ kiểu hết. Bây giờ chị ơi, nó nhảy lên cái sợi dây là nó trúng cái chân liền đó. Tại cái chân của mình nó không có cao được.
Đúng như vậy chị Thương Nga, chúng tôi không đã nhảy được. Bị gãy chân. Chỉ vì nhảy dây, thấy đám dạ. Đi chạy hướng đạo. Đứa con đi chạy hướng đạo, thấy tụi nó nhảy dây, mình cũng nhảy vào mình nhảy. Cái chân mình vướng ngay vào
vướng
cái dây,
liền.
Là gãy,
đúng
gãy là bị nứt xương. Đúng. Chân, nứt yeah. Xương cổ chân thôi.
Vướng ngay thôi, cũng giống như là cái trò chơi mà hula hoop đó. Hồi đó mình nhớ rõ ràng mình nhảy hula hoop giỏi ghê lắm cơ. Thi nhau mà nhảy. Bây giờ cái vòng nó cứ tuột xuống rồi chị. Mình là kiểu nào nó cũng tuột xuống.
Là cái vòng nó bự.
I don't know.
Cái vòng eo nó bự hơn cái vòng hông chị.
Nó cứ tuột xuống chị à. Nó tuột. Vâng, thì đó là những trò chơi mà mới đó, đó. Mà giờ bây giờ chúng ta bằng cái tuổi này rồi. Thành ra chúng ta nhớ lại, người ta nói khi mà người ta lớn tuổi rồi đó, người ta có cái khuynh hướng là nhớ về những cái chuyện cũ, nhưng mà là những cái chuyện mới thì nó quên bén đi.
Đúng như vậy. Nhưng mà chị Thương Nga có thấy cái sự khác biệt giữa phụ nữ với đàn ông không?
Vâng.
Giờ khi mà chúng ta tới cái tuổi mà của bà nội bà ngoại ngày xưa đó,
yeah.
Mình nhớ lại những cái kỷ niệm êm đềm. Và khi mình nhớ những kỷ niệm êm đềm thì cái lòng mình nó cũng êm đềm theo. Cho nên mình đem cái sự êm đềm, cái tình thương đó, mình cho gia đình, cho con cháu, nhất là cho các cháu. Nó cũng có cái sự êm đềm như vậy khi mà con lòng con người ta bình an. Còn không biết là nếu mà chúng tôi nói sai thì xin các cụ ông, các ông gọi vào để mà chia sẻ dùm. Có phải là tại vì ở trong thời chiến tranh, các ông ở trong quân đội quen với lại những cái mạnh bạo đó, những cái bạo lực cũng như là cái kỷ luật của quân đội đó. Thành ra sau này khi mình nhớ lại đó thì làm như là những cái sự nhớ lại đó nó có những cái ảnh hưởng khác nhau trong đời sống gia đình. Chúng tôi muốn nói đến điều này để nói về một cái đề tài ngày hôm nay mà chị Thương Nga và Vũ Thanh Thùy sẽ nói. Theo lời yêu cầu của rất nhiều thính giả, trong quá khứ chúng tôi cũng có nhắc sơ qua đến rồi, ở cái tuổi già đó, đối với cái ảnh hưởng của các người lớn tuổi đối với nhau và đối với lại con cháu, nhưng mà không có đi sâu vào chi tiết. Ở đây chúng tôi muốn nói đến những cái sự mà hành xử có tính cách bạo lực một chút. Ai cũng nói rằng cái tuổi già còn sức đâu mà bạo lực, nhưng mà thế vẫn có chị Thương Nga, không có bạo lực được bằng thể xác nữa, thể chất nữa, tại vì sức lực không còn, nhưng mà cái bạo lực về tinh thần vẫn có. Vẫn có những cái lời nói có tính cách abusive, có tính cách mà kêu là cái gì nhỉ, bạo hành cái tinh thần của người phụ nữ mình, của abuse, vợ mình, hay
tức
con
là,
mình.
Không, tức là verbal abuse.
Còn có nhiều người lại còn có những tính cách bạo hành mạnh bạo hơn chị Thông Nga. Cấm đoán vợ mọi thứ, canh giữ ở trong nhà, không có cho đi ra ngoài. Giống như là một hình thức, chúng tôi có nghe một cái người cháu đó có gọi vào nói rằng trời ơi, thấy sao ông nội cấm bà nội đấy, nhốt bà nội như là người ta nhốt heo nhốt gà ngày xưa ở trong nhà vậy đó, khi nào mở cửa cho ra thì mới ra. Giống như những ông mà đi cải tạo, đi tù cộng sản thì thấy giống như là quản giáo nhốt đó, khi nào mở cửa cho ra ngoài đi làm vệ sinh thì được đi, còn nếu không thì nhốt trong nhà. Chúng ta tưởng rằng những cái điều đó không còn xảy ra, nhất là bao nhiêu năm bên nước Mỹ này. Hồi nãy khi mà hỏi chị, nói chuyện chia sẻ với lại mấy anh chị em ở trong đài đó, thì mấy người bạn trẻ đồng nghiệp của chúng ta kêu lên trời ơi, ở bên này làm gì có cái chuyện đó. Thì cái tính giả vẫn có đó, vẫn có những người chồng lấy vợ từ Việt Nam sang đó, rồi sợ vợ, nghĩa là sổ lồng, thành ra cứ phải làm cái lồng son nhốt vợ trong đó, không có cho đi ra ngoài, không cho học Anh ngữ, không cho lái xe, giữ giấy tờ, tại vì cho đến lúc mà ít nhất cho tới 3 năm khi mà vợ có được giấy tờ hợp pháp rồi. Và thôi, người tuổi trẻ thì chúng ta không nói làm chi, nhưng mà đây chúng tôi muốn nói đến những người lớn tuổi, các cụ ông, cụ bà. Cái điều này không hiếu chị Thương Nga. Rất nhiều người con đó đã phải can thiệp để mà có thể cứu được mẹ mình ra khỏi tay cha mình trong cái tuổi già. Cha đây là những cái sự bạo hành, những cái sự cấm đoán, những cái lời nhiếc móc làm khổ tâm cho người vợ đã suốt đời sát cánh bên chồng. Đặc biệt là trong những cái giới cựu quân nhân ở trong quân đội. Cái điều này xảy ra rất nhiều, nhất là đối với những vị mà từng nắm những cái quyền hành lớn ở trong quân đội đấy chị Thu Nga. Cấp bậc cao đó, quen cái cách hành xử kỷ luật, thành ra vẫn bắt vợ con phải theo như thế. Con cái thì khi nó có lớn lên, nó gia đình, nó có ở riêng, nó thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa của các ông, không làm gì được. Thành ra bao nhiêu cái là dồn hết lên vợ thôi. Và điều này, thưa quý thính giả, vẫn đang xảy ra trong cộng đồng người Việt của mình. Và chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay để mời quý thính giả cùng gọi vào, đóng góp, chia sẻ. Quý vị có tin rằng điều đó còn xảy ra không? Và nếu mà điều đó xảy ra cho những người thân của mình mà mình biết thì mình có thể làm gì được? Làm sao chúng ta có thể giúp được những cặp vợ chồng lớn tuổi này rồi? Chị Thu Nga cũng nhớ trong chương trình này có một lần chúng ta cũng từng nghe một bà chúng ngoại trong tuổi 60-70 rồi nói rằng cả đời hy sinh mong ước là đến khi về già đó, không còn gánh nặng con cái đó, thì sẽ được chồng bù đắp, hai vợ chồng có thể sống êm đềm với nhau. Nhưng mà những cái gì chứ, những cái thói quen, những cái bản chất, những cái tật cũ đó không bỏ được chị Thu Nga. Nhất là khi các ông càng có tuổi, càng mặc cảm, càng bực bội, càng không biết chút vào đâu, thành ra giận khá kém thớt, dễ chút lên vợ mình. Và chúng tôi biết có những trường hợp, có những bác rất là lớn tuổi mà vẫn còn nhiều khi vẫn tát tai vợ mình hay là bạo hành vợ mình. Và các bà cụ đó thì nghĩ rằng thôi, mình đã hy sinh cả đời rồi, bây giờ mình hy sinh tiếp đi vì cái hạnh phúc của con cái, cũng vì là cái lòng thương chồng nữa. Thật sự đây cũng là những ông rất là đáng thương, bởi vì họ không biết cái cách nào khác để trút cơn giận ngoài những cái đá bàn, đá ghế, hay đập chén bát, hay là nặng lời với người khác. Và vì những cái ẩn ức của tuổi già, thành ra thoát ra bằng những cách đó. Không biết quý vị nói, chúng tôi nói thì chị Thu Nga có tin không, quý thính giả có tin không? Nhưng mà chúng tôi được ít nhất là 4 năm thính giả đã gọi vào đài trong cái thời gian qua để muốn xin nói lại cái đề tài này. Có những người mà gia đình, con cái phải can thiệp. Có những người là những cái vị lãnh đạo ở trong cộng đồng, thế mà cũng không dám nói với cha mẹ mình, tại vì cái chữ hiếu của người Việt Nam mình rất là quan trọng. Không thể nào nói được, nhất là khi đến tuổi già rồi, các cụ không còn không có nghe nữa, và cũng không còn cái khả năng để mà nhận xét được cái gì đúng, cái gì sai nữa, chỉ các hành xử theo bản năng thôi. Thì chúng ta có thể làm gì để giúp được những người này? Chị Thu Nga nghĩ rằng nếu cái điều đó xảy ra cho cha mẹ của một người bạn mà mình quen biết, mình có thể làm gì để giúp? Mình thấy, nghe thấy đó, thường thường nghe thì mình sẽ cảm thấy cảm thương cho người vợ, nhưng mà thật ra chính người chồng là cái người chắc cũng đau khổ lắm khi mà chất chút những cái uất ức lên cái người bạn đời duy nhất còn lại bên cạnh mình. Tuổi già con cháu xa hết rồi, chỉ còn người vợ thôi. Mà nếu hai vợ chồng không đầm ấm với nhau đó, thì cả hai đều khổ, đâu có ai sướng đâu, hả chị Thu Nga?
Thật tình thì chúng tôi không có quen một người nào ở trong cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên chỉ biết rằng hai ông cụ bà và cụ bà và cụ ông đó thì chắc là trước kia là giống đôi chim non, nhưng mà sau này chúng ta hay đùa đùa nếu là hai con khỉ già. Thì thường thường là mấy cụ ông cụ bà này thì cứ mỗi người như vậy ở với là một đứa con, còn mà còn không thì họ cứ gấu ó với nhau hoài. Thành ra cũng quen với một cụ nói rằng nếu mà ở với ông đó thì chắc chắn là thế nào thì cũng bị không có hóa giải thoát thì cũng bị là stroke, tại vì ông có vẻ là giống như là violence nhưng mà chưa đến cái độ đó, thì thường thường á là ở hai nhà khác nhau. Vì vậy cho nên là nếu mà quý vị có biết một cái chuyện nào đó mà đã xảy ra mà quý vị chứng kiến mà quý vị muốn giúp đỡ thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Cái đó gọi là bạo lực gia đình, bạo hành trong gia đình, mà cái tiếng Mỹ họ hay gọi là domestic violence đó. Tức là có những cái chuyện mà xảy ra trong gia đình nhưng mà có thể là trong gia đình đó họ muốn giấu, họ không nói. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nếu mà xảy ra nhiều như vậy, và nếu mà một trong hai người cụ ông hay cụ bà mà bị bạo hành như vậy thì cũng nên gọi 911. Nhưng mà đúng đó chị Thủy, đối với người Việt Nam đó thì khi mà những cái chuyện đó nó xảy ra đó thì người vợ hay là nhịn nhục lắm và cũng không có muốn cái việc này đưa ra ngoài để cho bà con hàng xóm láng giềng biết thì sẽ mắc cỡ. Tuy nhiên cái việc mà đàn ông mà bạo hành đó thì chị biết là theo cái nghiên cứu của y khoa đó thì những người mà bắt đầu mà lãng quên cái trí nhớ Alzheimer hoặc là có một chữ nữa là dementia hả chị? Thì
dementia,
mấy cái người đó càng ngày cái tánh của họ thì nó càng hung dữ hơn. Thì đó là không có biết là có đúng hay vậy hay không, nhưng mà người nào mà sắp ở trong cái trạng thái mà quên lãng đó thì cái tánh tình của họ sẽ trở nên dữ đó chị.
Đúng, mà cái điều này là cái điều mà nếu mà cha mẹ mình sức khỏe suy yếu đó, thì con cái dễ chia sẻ với người khác, bảo trời ơi cha mẹ tôi lúc này sức khỏe không đi đứng được nữa, không có ăn uống nữa, rồi thì yếu đuối lắm thì nói được. Nhưng mà nói khi mà nói đến những cái sự mà xung khắc hay là cái tính trở thành hung dữ thì không ai dám nói chị Thu Nga. Vâng. Tại vì sợ mang tội bất hiếu. Với lại mình khi không mình đem cha mẹ ra mình nói cho người khác, người ta sẽ cười, và mình cũng muốn tỏ cái lòng tôn trọng cha mẹ. Con cái ai cũng muốn giữ những cái hình ảnh đẹp của cha mẹ, nhất là khi cha mẹ qua đời đó thì mình muốn để lại cho con cái gia tài quý nhất là cái gia tài, những cái hình ảnh đẹp đẽ và những cái gương sáng để con cái noi theo. Không ai muốn để lại những cái hình ảnh mà tồi tệ như vậy. Nhưng mà chúng tôi biết có rất nhiều gia đình con cái phải can thiệp. Những cái gia đình mà chị Thu Nga nói rằng cha ở với một đứa con, mẹ ở với một đứa con, cái điều này chắc cũng phải có sự can thiệp trong gia đình đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thì mới được đến cái hoàn cảnh đó đó. Chứ bình thường nếu không đó thì đời nào các ông lại sẽ để cho các bà tự do mà đi ở với con, rồi các ông phải ở một mình. Chắc chắn phải có sự can thiệp con cái, nhưng mà thường thường chỉ giữ trong cái phạm vi gia đình thôi. Đối với những gia đình còn trẻ thì người ta dễ dàng gọi 911, tại vì cái cuộc đời còn dài và cái sức người có hạn. Nhưng mà đối với các cụ ông cụ bà sống với nhau 40 năm, 50 năm, 60 năm rồi đó, cái đó nó trở thành cái thói quen rồi, nó trở thành một hình thức mà người ta gọi là codependency đó chị Thương Nga. Cái người vợ trở thành tùy thuộc vào người chồng rồi, quen với những cách xử thế của chồng rồi. Và cũng thương chồng nữa. Tại vì những cái lúc mà họ không có hung bạo đó thì họ cũng rất là dễ thương. Đôi khi họ còn xin lỗi, họ còn tạ lỗi, họ còn đền lỗi, họ chiều đãi cho đến lúc mà họ bực bội lên. Thành ra những người đàn phụ nữ Việt Nam cũng dễ dàng tha thứ lắm. Và rồi không có muốn để cho đến cái tuổi già rồi mà con cái phải lo lắng cho mình. Thành ra đa số là các người mẹ nhẫn nhịn chịu đựng cái điều này. Con cái nhìn thấy thì con cái can thiệp, nhưng mà cũng không qua được cái chữ hiếu. Đâu có dám có biện pháp nào được với cha, cũng chỉ đành khóc với mẹ và thu xếp mẹ cái điều gì có thể được. Có những ông bà cụ già đấy chị Thu Nga, đến khi mà bệnh hoạn không tự lo cho mình được đó, thì y tá đến hay là cái người mà giúp home care đến nhà giúp, không chịu cho giúp, bắt vợ mình phải lo thôi. Và cái điều này xảy ra cho đến lúc con cái can thiệp. Chúng tôi biết có những đại gia đình mà con cái phải thay phiên nhau để mà lo mỗi ngày, lo cho cha, để mà có mặt mình, để đỡ cái gánh nặng cho mẹ mình phải chịu. Và cái điều này xảy ra ít nhất chúng tôi nhìn thấy khoảng 4 năm cái hoàn cảnh ở chung quanh mình. Đó là chỉ trong cái phạm vi nhỏ của cá nhân mình thôi. Ở ngoài cộng đồng chắc còn có nhiều lắm. Không biết quý thính giả có thấy những cái điều đó không? Đối với những gia đình mà ở mới qua sau thì có lẽ không bị cái tình trạng này. Bởi vì con cái chữ hiếu của con vẫn còn rất là nặng. Nhưng mà đối với những người mà ở bên Mỹ lâu đó, con cái có đời sống riêng, ở riêng, không ở chung với cha mẹ, thì rất là khổ cho những người và ở trong những cái hoàn cảnh này. Dĩ nhiên cái tình trạng này cũng áp dụng cho cả các ông nữa. Cũng có những người phụ nữ bị dementia hay bị Alzheimer rồi cũng trở thành, nhưng mà hình như đàn bà cái bản chất không có hung bạo, chị Thu Nga. Thành ra không có, nếu mà có thì chỉ có lẩm cà lẩm cẩm rồi thì không có nhận ra ai thôi, chứ không có cái hung bạo. Còn các ông nhất là ở trong quân đội quen với lại những cái bạo lực, thành ra dễ dàng hành xử cái bạo lực mà không biết rằng mình đang hành xử cái bạo lực đó. Thành ra họ cũng là những người rất là đáng thương. Thì mời quý thính giả, nếu biết những cái hoàn cảnh nào và nếu có những biện pháp nào có thể trợ giúp, xin vui lòng gọi vào đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002. 713-664-8002. Không biết chị Thu Nga nghĩ làm sao, chị thưa chị, gặp hoàn cảnh này chị sẽ xử sự làm sao?
Nếu mà gặp cái hoàn cảnh này thì chắc chắn rằng mình phải cần có một cái sự can thiệp của một cơ quan nào đó. Có thể là công lực, hoặc là có thể là mình. Mà chị biết không, những cái người mà họ hung dữ như vậy đó, mà nếu rằng nói rằng để đưa đi đến một bác sĩ tâm thần hay bác sĩ tâm lý đó, thì thường thường là các cụ này sẽ từ chối. Chúng tôi cũng biết có một gia đình, có một cụ ông mà tánh tình cũng hơi nóng nảy, chưa có đến độ thượng cẳng tay hạ cẳng chân gì đó với cụ bà, nhưng mà có vẻ nóng nảy lắm. Có lẽ là các cụ này nghĩ rằng cái gọi là chồng chúa vợ tôi chăng, nhưng mà chưa có đến độ mà nghĩa là bạo hành dữ lắm. Tuy nhiên cái tánh tình thì cũng hơi nghĩa là hơi hung bạo một chút xíu. Vì vậy cho nên là chúng tôi, nếu mà chúng tôi nghĩ rằng, nhưng mà chị, mình người ở Mỹ này, mình người ta hay nói rằng mind your own business. Không có được stick cái nose của mình vào trong một cái gia đình nào đó. Vì vậy cho nên chỉ có người ở trong gia đình họ mới có thể giải quyết thôi. Chứ còn mà mình nói, ồ, sao mà hai ông cụ bà này cứ gấu ó với nhau hoài, hoặc là đưa đến cái tình trạng mà có thể đánh nhau mà mình xen vào đó, thì chắc chắn là coi bộ là không được đó chị Thủy.
Nhưng mà chị Thu Nga tưởng tượng xem, nếu mà ở ngoài, chúng ta là những người ở ngoài mà còn nhìn thấy cái sự gấu ó đó, thì tưởng tượng khi mà giữa hai người với nhau thôi thì cái tình trạng nó còn tệ tới đâu. Vâng, tuy nhiên trước khi tiếp tục thì chúng tôi muốn được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, xin mời. Vâng, xin mời lên tiếng ạ. Xin được biết quý danh.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, xin anh cho biết tên.
Vâng, chào hai chị. Em tên là Huy ạ.
Vâng, chào anh Huy.
Vâng, em cái đề tài này, vâng, em xin có cái ý kiến như thế này. Thường thường các cụ hay là ai cũng vậy, ở trong nhà nhiều quá, bí quá, nên cần phải, con cháu cần phải cho các cụ đi ra ngoài, đi chơi, đi biển, hay là cho các cụ tham gia vào những cái hội già. Nhà thờ thì có những hội đoàn, chùa trước thì có, cũng có những hội đoàn cho các cụ gặp gỡ người này người nọ. Theo em nhận xét thì ở các cụ ở Việt Nam thì có vẻ ít có những trường hợp bạo hành như thế này, là bởi vì các cụ ở Việt Nam là cứ hay đi qua nhà nhau chơi, lúc nào cũng thấy người láng giềng con cái, cho nên nó là nó giải tỏa cái đầu của họ được.
Vâng, các cụ cứ ra đầu đường là có xe xích lô chở các cụ đi phải không anh?
Dạ.
Các cụ mà muốn đi đâu đó thì ra cứ ra đường là có xe, cậu là tha hồ đi, còn ở đây cứ muốn đi cũng đâu có được.
Vâng, với lại ở Việt Nam mình nhá là bước ra khỏi nhà đã thấy ông nọ bà kia rồi, vừa vui mừng chào hỏi nhau vui lắm, và đây nó giải tỏa cái tinh thần. Ở bên Mỹ này con cháu nó đi làm hết rồi, cho nên là các cụ ở nhà buồn, đúng khi là cáu kỉnh với nhau nữa, nó luẩn quẩn ở trong cái vòng luẩn quẩn đó. Rồi cho nên cái cuộc sống bên Mỹ này nó như vậy, thì mình con cháu phải tìm cách làm sao để mà giúp bố mẹ mình, ông bà mình để mà cho nó vui. Rồi nhiều khi con cháu đi làm nhiều quá, đi học đi làm, rồi có cuộc sống riêng của mình thì cũng để nhiều khi cũng để cha mẹ các cụ là cô đơn một mình nữa, các cụ cũng thấy tuổi rồi, cũng dementia đó là bởi vì cái đầu của mình, cái tinh thần của mình nó không có hoạt động, nó không có thiếu cái hoạt động, cái sinh hoạt đó, rồi cái tế bào nó mỗi ngày nó tệ đi.
Đúng như vậy.
Trước em có học cái lớp huấn luyện để nói về dementia thì họ nói được. Rồi cho nên về làm vườn hay là mình thể thao hay là mình đi câu cá hay là mình đi cắm trại cái gì đó, mình làm cái gì đó cho nó bên sinh hoạt bên ngoài, chứ còn ở trong nhà suốt là người trẻ cũng bệnh mà người già cũng bệnh, vâng, tinh thần nó thể xác luôn.
Vâng, cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Là anh nói đúng về cái dementia đó, khi mà chúng ta mà cứ luẩn quẩn suy nghĩ một mình, không có những cái sinh hoạt đi kèm với cái đầu óc mình đó, thành ra dần dần đó những cái ý nghĩ đó nó sẽ trở thành tiêu cực, nhất là cái cảnh sống thì cô đơn thì nó rất là tiêu cực rồi, dành ra rất là dễ dàng mà nó bị thoái hóa đi, phải không anh Huy? Khi mà mình nói chuyện qua lại với người khác thì mình cũng học hỏi thêm được những cái điều của người khác, đầu óc mình nó mở ra, nó hoạt động nhiều hơn, phải không anh?
Đúng thế. Dạ vâng, khi mà tiếp xúc với người khác đó là vâng, nó vui. Rồi cho nên các quốc gia khi mà họ có xung đột với nhau đó là cái việc đầu tiên là họ đối thoại. Đối thoại để tìm hiểu, vâng, ngoại giao để tìm hiểu. Đó thì bây giờ trong gia đình mình cũng vậy, các cụ cũng như là ai, người trẻ cũng có nhu cầu để mà nói chuyện với người này người nọ, phải nói chuyện, có người thăm viếng, vâng, cái đó đúng ạ.
Vâng, vâng, cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Vâng, cảm ơn ý kiến của anh. Đúng rồi, con cái cần phải chia sẻ để ý tới cha mẹ. Chúng tôi rất là rất thích và rất rất quý một cái dàn xếp của một đại gia đình này. Chúng tôi biết đó, mỗi đứa con đó, gia đình có 7 đứa con chẳng hạn, thì mỗi đứa con chịu trách nhiệm một ngày để mà lo cho cha mẹ. Không phải chỉ đến lúc cha mẹ bệnh mới lo đâu, mà ngay từ lúc còn trẻ đó, không phải còn trẻ còn khỏe đó, thì trong cái ngày đó cha mẹ cần đi đâu hay là cần chợ búa, cần chuyện trò thì là cái ngày đó là gọi cho cái đứa con đó, rồi ngày khác gọi cho đứa con khác, thành ra như vậy một tuần chỉ có một ngày thôi, thì đó cũng là một cái cách dàn xếp rất là tốt đẹp trong các gia đình Việt Nam, vừa được tròn được chữ hiếu mà vừa giúp được cho cha mẹ. Vâng, cảm ơn anh Huy thật là nhiều. Và anh chị Thu Nga.
Vâng, thì anh Huy nói có ý là bây giờ là trong cái thời gian COVID chăng, hay là trước đó cũng đã có xảy ra rồi. Tại vì COVID thì đúng như vậy. Chúng tôi cũng mới nói chuyện với một người cũng đã lớn tuổi rồi. Thì tới bây giờ đó, con cháu của họ cũng rất sợ không có cho họ đi ra ngoài. Mà khi mà đã già rồi đó, mà không có tập thể dục, mà không có tiếp xúc được với hàng xóm. Đúng như vậy, ở bên Việt Nam thì cái chỉ việc đi ra cửa là có hàng xóm bên này, hàng xóm bên kia rồi. Còn ở Mỹ này, ngay trước cái thời Covid cũng vậy nữa, không có ai liên lạc với ai. Nghĩa là nếu mà chung quanh mình là người Mỹ không thì lại càng cô đơn, nhất là cho những người già. Những người trẻ tuổi thì đi làm rồi, những người già thì ở nhà thôi. Mà tới bây giờ trong cái thời Covid này đó, tới bây giờ đó những người già đó cũng không có cha, con cái họ cũng không có cho đi ra ngoài nữa chị ạ. Họ cứ nói rằng bây giờ đó con của tôi nó cứ nói ăn cái gì thì nó mua cho, rồi làm cái gì thì nó làm cho, là không cho đi ra ngoài. Thế đó mình thấy nó cũng không có được healthy cho người già lắm đó chị Thủy.
Và cũng không thể quên rằng cha mẹ là hai người chứ không phải là một.
Vâng.
Dù có sống với nhau 5, 7, 5, 60 năm thì vẫn là hai cái cá nhân khác nhau và hai cái sở thích khác nhau, hai cái suy nghĩ khác nhau. Thành ra nó cũng cần có những cái sự giải tỏa khác nữa. Mà thường thường thì trong gia đình mình thì bao giờ người đàn ông cũng là gia trưởng đó chị Thu Nga.
Vâng.
Ai cũng chỉ lo chăm sóc đến nhìn đến sức khỏe của người cha hay là tinh thần của người cha thôi, mà nhiều khi không có để ý đến người mẹ, và cái điều này gây rất nhiều cái đau khổ, cái khó khăn cho những người phụ nữ. Mình xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, khi quý vị không lên tiếng, quý vị gọi mà quý vị lại để máy không lên tiếng thì chúng tôi buộc lòng phải cúp đường dây thôi. Chị Thương Nga biết không? Hồi nãy vị thính giả vừa gọi vào thì rất nhiều người cũng gọi vào, và khi gọi vào như vậy thì nhiều khi cứ để ở trên đường dây, xong rồi khi chúng ta mời thì lại không lên tiếng. 713-664-8002, chúng tôi buộc lòng phải cắt đứt hai cái đường dây đang ở trên đó, thành ra mời quý vị gọi lại nhé. Anh Huy nói đúng ở cái trong cái chuyện dementia đó chị Thương Hà.
Yeah.
Khi mà cái đầu óc mình không làm việc đây không có nghĩa là mình suy nghĩ một mình không phải là làm việc chị Thương Hà. Cái suy nghĩ đó nó sẽ giúp cho làm cho mình lẩn cà lẩn quẩn trong cái những cái ý nghĩ riêng tư của mình. Nếu mình suy nghĩ điều tích cực thì tốt không sao, nhưng mà lỡ mình suy nghĩ những cái điều nhớ lại quá khứ, những cái chuyện buồn, những cái điều tiêu cực á, thì từ đó là nó sẽ như là một cái chất thuốc độc á, nó sẽ làm hại cho đầu óc mình. Cho nên các bác sĩ luôn luôn khuyên các cụ già khi về già nên có một cái hobby nào đó, hoặc là vẽ tranh, hoặc làm vườn, hoặc nghe nhạc, hoặc là tập khiêu vũ, hoặc là ngay cả tập đánh cờ với nhau cũng là cái rất tốt. Chúng tôi biết có nhiều gia đình như gia đình mấy anh chị em ở trong nhà đó, cứ buổi tối ăn cơm xong đó là hai vợ chồng ngồi đánh với nhau vài ván cờ domino, hay là cờ nếu mà chess, hoặc là cái cờ rummy cup, là một cái cờ, loại cờ nó giống như domino đó chị Thương Nga. Chúng ta cứ kết nối con số này với con số khác, hoặc là cái cờ của Nhật Bản mà từng cá nhân có thể làm là cái sudoku. Chúng tôi cũng tập chơi sudoku cái thời gian sau này, thì khi mà khám phá ra những cái môn này thấy rất là thoải mái trong lúc mà chờ đứng xếp hàng ở trong chợ chẳng hạn, hay là đứng xếp hàng ở một cái chỗ nào mà phải xếp hàng lâu sốt ruột đó, thì là mình giở cái cell phone ra một cái là mình chơi cờ. Thế là mình vừa vận dụng được cái đầu óc mà mình lại vừa quên đi cái thời gian phải chờ đợi. Nó là những cái điều giải tỏa được những cái áp lực trong cuộc sống đó chị Thu Nga.
Bây giờ cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà hai ông bà già mà ở có một mình thôi, không có con cháu ở chung, đặc biệt cũng có thể là tự lo được. Tuy nhiên về cái phần tinh thần nó cũng rất là quan trọng đó chị Thủy. Bây giờ cứ thử tưởng tượng hai ông bà già cứ ngồi nhìn nhau như vậy, con cháu không có cho đi ra đường, nói rằng có muốn mua ăn cái gì thì mua, rồi có mua sắm cái gì thì cũng mua. Thì ba hồi ông cụ đó, ông cuồng chân, cuồng tay, ông cũng không thích làm vườn, ông cũng không có thích chơi trên computer, ông cũng không thích đánh cờ. Thì ba hồi cái sở thích của ông là nhắm vào bà vợ già của ông ở bên cạnh, thì đó rất là tội nghiệp. Nhưng mà nếu mà con cháu có thể là họ không biết, có thể là họ biết. Và gặp mà trường hợp mà con biết thì con cái sẽ giải quyết như thế nào? Mà gặp trường hợp chị là người hàng xóm mà chị biết như vậy thì chị sẽ làm như thế nào? Nếu mà ông cụ đó abuse bà cụ. Hoặc
chị
có thể là không
nước Mỹ.
Yeah, có thể là không không có phải đánh nhau bằng physical mà chỉ giống như là chửi rủa, nghĩa là verbal, thì chị làm gì?
cái tinh thần này là một cái điều rất là khó để cho người khác đoán. Dạ. Đối với physical abuse đó, chị Thu Nga, bạo lực thể xác đó,
dạ, vâng,
thì là cái luật hơn. Bắt buộc chúng ta đó là phải có cái nhưng mà thường thường là đối với trẻ nhỏ thôi, là mình phải báo cáo đó. Bắt buộc tất cả các bác sĩ, các cô giáo, những người counselor, những người đi đường thôi mà nhìn thấy những cái hoàn cảnh những đứa trẻ bị bạo lực đó cũng phải báo cáo cho cảnh sát biết. Nhưng mà đối với những cái áp lực tinh thần làm sao được. Nhưng mà chúng tôi biết có nhiều gia đình, có một thời gian hồi chúng tôi còn làm việc trong cái lĩnh vực mà về cái tâm lý này đó, thì thấy có một ông cụ kia bị vào trong nhà thương, mental hospital đó chị. Khi mà vào thăm cụ thì cụ nói: cô ơi, tôi không có bị mental gì cả, trời ơi, mà con tôi nó bỏ tôi vào đây, bảo làm sao con bác bỏ vào đây được, trời ơi, thì tại vì tôi tức giận quá, tôi lỡ tát tai vợ tôi một cái thôi mà con tôi nó bỏ vào đây. Cái mà ủa, làm sao tát tai mà bỏ vào được. Nhưng mà khi mà tìm hiểu ra thì thật sự như vậy chị Thương Nga. Khi chị có một cái hành động với một người khác đó, thì người chứng kiến có quyền gọi cảnh sát. Mà khi gọi cảnh sát thì có quyền bỏ người đó vào trong institution. Đó, institution đây có thể là tù, có thể là nhà thương. Và chỉ có cái trong đó đó thì là sẽ có những cái lớp, ví dụ phải đi học cái lớp anger management, tức là để mà trị cái sự nóng nảy của mình đó, và biết cái hạn chế của mình chỉ được quyền tới cái mức độ nào thôi, không được quyền xâm phạm đến cái tự do và cái an sinh của người khác. Và điều này có thể xảy ra, cho nên tất cả những cái vấn đề mà về gia đình, người ta vẫn nói nếu người nào mà bị bạo hành đó thì gọi 911, cảnh sát sẽ can thiệp. Nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ này chị Thu Nga, chúng tôi biết có một trường hợp một ông cụ cũng cả 80 tuổi rồi mà bà vợ thì cũng gần 80 rồi. Ông hay nóng nảy lắm. Bình thường ông rất là dễ thương, ga lăng, lịch sự, chiều vợ, dễ thương lắm. Nhưng mà khi ông nổi giận lên á thì là ông la hét hay ông đập phá. Thì có lần cái ông nổi giận lên, cái ông cầm cái gậy đó, cái ông đập một cái thì trúng ngay lưng bà vợ. Thành ra bị cái vết thương. Vết thương thì con phải đưa vào trong nhà thương. Khi vào nhà thương, bác sĩ hỏi thì bà vợ nói bị ngã. Cái bác sĩ bảo cái vết thương này không có vẻ là vết thương bị ngã. Mới hỏi con cái, mới nói phải report. Cái bà vợ bảo không. Trời ơi, bây giờ chồng tôi mà không có tôi bên cạnh, ông sẽ không sống nổi. Mà hai vợ chồng đã với nhau bao nhiêu năm tháng rồi, mà những lúc bình thường ông rất là dễ thương, chỉ có cái lúc này thôi. Thành ra bà vợ nhất định không. Mà khi mà cái người vợ, cái người nạn nhân mà nhất định không,
không tố cáo,
không tố cáo thì không ai làm gì được hết. Đó, thành ra cái điều đó mà người vợ cũng sau đó cũng nói rằng không phải đó là lần xảy ra duy nhất. Tuy nhiên cũng nghĩ rằng thôi, mình đã hy sinh cả đời, thôi bây giờ cho trót đời đi. Với lại cái nhớ đến những cái lúc mà vui vẻ, êm đẹp bên nhau đó, để mà tha thứ cho chồng. Và cái người chồng sau khi hiểu ra cái điều đó cũng xin lỗi vợ, nói trời ơi, nếu vậy thì anh bậy quá rồi, em tệ quá rồi, xin lỗi hết sức. Nhưng mà đến lúc ông nóng lên thì ông đâu còn nhớ gì nữa, nhất là ông già lại bị bắt đầu dementia nữa. Ông đâu có nhớ được nữa. Thành ra đây là những cái trường hợp rất là nan giải mà các gia đình Việt Nam cần có một cái sự mà chuyện trò với nhau trước, cần có những cái giải pháp trước để khi cái điều này xảy ra thì mình biết cách phải hành xử như thế nào để mình không ân hận đó chị Thu Nga. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. Vâng, chúng tôi buộc lòng lại phải đổi đường dây khác thôi để quý vị không lên tiếng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, xin chào chị. Vâng, chị cho biết cái danh.
Em là Nhàn.
Chào chị Nhàn.
Em có nói mấy lần hơi mạnh á, nó thiếu vâng. Cái lòng từ, em xin lỗi nha.
Chào chị Nhàn, vâng. Chị có ý kiến gì trong cái trường hợp này, cái trường hợp của hai ông bà cụ?
Hai chị nói cái chương trình này thiệt là nó thực tế mà nó có giá trị. Em thưa quý chị, chứ quý chị thấy hà làm, mà quý chị cũng là người có thể là chứng kiến và giúp đỡ cho nhiều người ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Và quý chị muốn đưa ra để quý chị hỏi những cái người xung quanh có đồng một cái kinh nghiệm và giúp đỡ những người khác giống như quý chị không? Chứ quý chị làm cái chuyện này như ăn cơm bữa luôn.
Không hành đâu chị Nhàn ơi. Và anh chị Nhàn cho biết ý kiến của chị đi.
Em thấy, em chứng kiến trong này có gia đình em nữa. Mà em trẻ, em mới có năm mấy tuổi à. Mà em chứng kiến quá cặp vợ chồng. từ cái ngày mà em tiếp cận với nhiều người về cái mặt tinh thần á thưa chị. Em cho em nói nè, không phải già nó sinh ra cái bệnh này đâu, mà nó là cái tâm lý và nó tròn cái sự giận dữ trong lòng. Bởi vì em nói người đàn ông trước đi, cái người đàn ông á là phải thương vợ chồng mình như cái thân của mình, đó là lời Chúa dạy. Mình thương yêu, mình khích lệ, mình nâng đỡ, mình nhân từ, mình đầy dẫy cái cao thượng với họ. Thì tối mình vô mình vuốt ve họ thì họ đáp ứng cái nhu cầu sinh lý cho mình, thì mình tràn ngập cái hạnh phúc. Mà người đàn ông á, gia trưởng nạt nộ vợ, khinh thường vợ, coi người vợ là một cái đứa con của mình, một người ở đợ của mình, cái gì bà cũng không biết hết á. Tôi muốn làm cái gì tôi làm, tôi nói bà phải nghe, bà muốn nói bà phải nói theo cái ý của tôi, bà phải nói theo cái cách khen tặng tôi theo cái ý của tôi thì tôi mới thương bà. Còn nếu bà nói cái gì ngược lại cái ý tôi là tôi cho bà là người không biết, mà bà dạy đời tôi là nợ 108 luôn, nợ 24/7 luôn. Bà vợ nhiều khi bà nhịn nhưng mà bà không có nể trọng, tự nhiên bà cần tình yêu thương chứ bà đâu có cần cái nợ. Thành ra từ đó đó, ông chồng ổng, Chúa tạo ổng ra để mà có sinh sản thì cái mặt sinh lý của ổng nó rất là mạnh. Mà cái gì cái ổng cũng đi tìm cái sinh lý chứ ổng không cần ăn. Mà bà vợ nhiều khi bà dọn nhà sạch quá, bà cho ăn, bà cho đẹp, bà mua xe, bà làm kỹ quá. Nhưng mà cái đáp ứng nhu cầu của ổng là cái tâm sinh lý chứ không phải ăn. Thành ra cái gia đình nó nát bét hết chị à. Còn bà vợ làm sao? Bà vợ thì càng nể phục ông chồng, mà ông chồng ổng càng dặn thì càng tránh xa, càng còn khinh miệt thì nó còn nát hết. Thì bây giờ em thấy cái này á hả, trẻ cũng bị, già cũng bị, ở Mỹ cũng bị, ở Việt Nam khắp nơi hết thưa chị à. Bây giờ mình phải trở lại, mình phải đối diện với chính mình. Bây giờ họ không chấp nhận, họ không sửa thì mình phải chấp nhận thôi. Mà mình chấp nhận là cái con người bên trong mình nó phải sống lại, nó tròn cái mỹ đức của Chúa Giêsu Kitô, Ngài ban cho mình có đức tin siêu nhiên, mình chiến thắng bởi tình yêu của Ngài. Thưa chị, tôi thương anh, tôi thương em, nhưng mà tôi không chấp nhận cái bản chất cũ, bản chất kiêu ngạo của anh. Nhưng mà tôi thương anh, tôi bất đồng với anh mà tôi không có bất hòa. Vì tôi, Chúa cho tôi sức, tôi chấp nhận hết, tôi vui vẻ hết. Tôi sống hòa lòng và tôi vui mừng trọn vẹn. Tôi là một người vợ, tôi nể trọng anh, vì danh của Chúa được vinh hiển. Tôi làm người chồng vì tôi thương anh, thương em vô điều kiện là vì danh của Chúa Giêsu Kitô được vinh hiển.
Thì mình theo như chị Nhàn. Dạ, theo. Theo như chị Nhàn thì như vậy là các người vợ đó cố gắng thay đổi mình hướng về đời sống tâm linh và vẫn tiếp tục chịu đựng như vậy vì cái tâm linh của mình, vì Chúa, phải không chị Nhàn?
Vì danh của Chúa được vinh hiển, tôi sẵn sàng bảo anh được, tôi sẵn sàng sống một mình tôi được, tôi sẵn sàng đi khỏi cuộc đời của anh được. Nhưng mà vì tôi là con của Chúa, Chúa của tôi là nhân từ, Chúa của tôi chết cho tôi khi tôi còn có tội. Vì danh của Chúa, nếu tôi bảo anh, người ta nói tôi là con cái của Chúa mà tôi đi ly dị như vậy là danh của Chúa xấu. Mình là con của Chúa, mình phải giống mỹ đức của Chúa.
Thành ra theo chị Nhàn là như vậy. Wow. Cái này chị Thiên Nga thấy không? Cái này chắc đòi hỏi một cái sức, một cái đời sống tâm linh rất là mạnh mẽ, dồi dào. Một điều mà chị Nhàn không nói nữa là thường thường đó, khi mà con người ta có một cái đời sống tâm linh và hướng về Thượng Đế đó, thì thường thường mình sẽ có một cái sức mạnh lạ lùng lắm và có một cái sự kiên nhẫn chịu đựng hơn người thường rất là nhiều. Phải không chị Nhàn?
Amen thưa chị, hallelujah, tình yêu thương che đáy mọi sự tội lỗi, tình yêu thương giải phóng mọi sự khác biệt. Nói thiệt với chị nghe.
Nhưng mà chị Nhàn ơi, cái tình yêu thương này liệu có...
Em cái này cho chị Vũ Thanh Thủy nghe nha. Chị với anh Dương Phục của chị là hai con cọp ở chung một cái rừng đó, chị biết không? Tại vì một khu rừng chỉ có một con cọp thôi, mà chị với ông Dương Phục của chị hai con cọp luôn. Mà con cọp của ông Dương Phục á, nó có cái sự khôn ngoan, nhưng mà cái chính chắn của ông Dương Phục của chị không có đâu. Bởi đó chị cho ông nhiều cái ý kiến mà ông phải bớt.
Chị ơi, chị ơi, chờ ơi, chị đừng có đốt nhà tôi, chị hạ chị nhanh. Chị đừng có đốt nhà tôi, trời ơi, không có được. Ai không nói như vậy, chị Nhàn nói cái điều đó. Chị nói mạnh bạo thiệt đó, thành ra đôi khi không phải dễ ai cũng có thể nghe mà đón nhận. Nhưng mà cái điều ở đây chị Nhàn định nói dùng cái đời sống tâm linh, mà cái điều đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều ở trong các cái môi trường tôn giáo đó chị Thu Nga, ở các chùa, ở các nhà thờ đa số chị thấy các những người thiện nguyện viên, có các ông nữa nhưng mà cũng có rất nhiều các bà. Và đó chính là những cái nguồn sức mạnh cho họ đó chị Thu Nga. cho họ để mà họ có thể tìm được những cái điểm tựa. Rồi qua đó, nhưng mà một cái điều muốn hỏi chị Nhàn, nhưng mà tại chị nói đậm tên tôi thì phải xin phép. Ở đây chúng ta không có nhắc đến tên ai hết. Khi chị nhắc đến tên thì phải xin lỗi chị Nhàn, phải cắt đứt thôi. Bởi vì đó, khi mà một điều muốn hỏi chị Nhàn đó là liệu tất cả những cái đời sống tâm linh đó và hướng về Thượng Đế đó và cho mình cái sức mạnh, cho mình cái sự kiên nhẫn để mình chấp nhận á, thì liệu có cảm hóa được người kia không? Liệu hai có thể đem lại được cái sự cứu rỗi cho cả hai người để cho hai vợ chồng được hưởng tuổi già một cách hạnh phúc êm đềm hay không? Bây giờ tôi mở lại chỉ để chị Nhàn trả lời câu đó thôi nhá, chứ không có nói đến chuyện người khác nhá.
Em nè, bây giờ em nói em nè, em với anh Đông của em á, nó khác biệt 100%. Anh Đông của em là người có học thức, hiểu biết về lý trí, sống bằng cái lý trí mà bằng con mắt thường của mình. Em là người thiếu học thức, thua ảnh, và em sống bằng tâm linh, em nhìn Chúa Giêsu, em nhìn bông cái của Đức Thánh Linh, em nhìn cái sức mạnh thiên nhiên em sống. Mỗi lần em nói ra ông hiểu vậy á, ông khó chịu lắm. Nhưng mà tình yêu thương cha đại vô số tội lỗi, lời của Chúa Giêsu Kitô dạy em á, mình có người chồng, người vợ tin Chúa mà yếu đuối hay là không có cái sức mạnh tâm linh thì không phải qua lời nói của mình mà qua cách ăn nếp ở của mình, Chúa sẽ biến hóa và thuần phục người đó trở lại kính sợ Chúa Giêsu Kitô và nắm tay nhau đi thờ phượng Ngài, đi học.
Tức là bây giờ chị với anh Đông sao rồi?
Anh Đông của em hả? Khác biệt 100%. Hôm qua em đi dự cái lễ ra trường, em đi Disneyland với cái cô đó, cổ gặp vợ chồng em nói chuyện mà cổ nhờ tới cổ hỏi chúng em dạy cháu, mấy cháu ngoại của em là cô cho bác cho cảm ơn cô, chú ban phước cho cô. Cổ lại cổ hỏi em mày phải cơ đốc nhân không, mà cổ thấy hai cặp vợ chồng em á, em nói thẳng với cổ luôn, em với anh Đông của em không có hợp, mà nhờ danh của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu.
Tức là bây giờ anh Đông đối với chị Nhàn ơi,
một con đường thưa chị. Dạ
chị, anh Đông bây giờ đối với chị như thế nào? Đây là chương trình tình yêu và gia đình, không phải chương trình tôn giáo, thành ra chúng
anh
ta
của em nha. Anh Đông của em luôn luôn ông nhìn em á là bà không thích thuận phục tôi, bà cứ cãi tôi hoài à, bà cứ là điều khiển tôi hoài à. Nhưng mà em nói với anh Đông của em, anh Đông, em thương anh bằng tình thương vô điều kiện, em tôn trọng anh bởi Chúa Giêsu Kitô dạy em để em có sự bình an thật, và em nắm tay của anh giúp anh đi với một cái con đường tốt nhất từ thục linh tới thục thể. Thục thể này dễ lắm chị,
nhưng mà bây giờ thì anh Đông bị
thục linh là phải trả cái giá trong.
Không, chị Nhàn ơi. Chị Nhàn ơi, chị dạ. Nói thì chị cũng phải nghe, còn nếu không thì lại phải hạ cái volume xuống để thì muốn nói dạ. để hỏi chị là bây giờ anh Đông tới đâu rồi, con đường của anh chị tới đâu rồi?
Ồ, tạ ơn Chúa, anh Đông của em thì giờ ông tốt lắm, ông hy sinh luôn, ông bảo công ăn việc làm, ông đi hầu việc Chúa, ông đi thờ phượng Chúa, ông đi dạy lời Chúa, ông khích lệ đầu thai cho người ta mỗi ngày, mà ai mà đụng tới ổng, gặp ổng là cũng thấy cái sự khích lệ hết chị à. Còn em thì cá tính em hơi mạnh, họ không có thương em bằng họ anh Đông. Ở đó mà nói với em chứ, ông một khi Đông sao người ta thương dữ vậy, còn mày sao người ta mắng mày
vậy. Ủa chị Nhan nè, bây giờ ông Đông là mục sư hả?
À, ông đi làm mục sư, ông ai cũng thương ông, từ gà tới trẻ cũng thương ông hết á chị.
Rồi.
Còn em như vậy ai mà ưa.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Không phải chương trình thông giáo.
Cảm ơn chị Nhàn nhiều. Tại vì cảm ơn chị Nhàn, cảm ơn cái sự thẳng thắn của chị. À, đó thì chị luôn luôn có cái sự thẳng thắn và xác tín rất là mạnh mẽ về niềm tin, chúng tôi cảm phục. Tuy nhiên tại trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, chúng tôi không muốn nhiều thính giả nói rằng ồ chị lên giảng đạo nhiều quá. Thành ra cái đó cũng là một cái điều cũng hơi khó khăn. Tuy nhiên những cái lý do mà chị đưa ra đó là cái động lực đã giúp cho gia đình chị, thành ra cũng là một cái điều rất là đáng để nêu lên. Nhưng mà nếu mà chị nêu lên những cái hành động cụ thể đó như của anh chị, vì vậy chúng tôi cứ phải hỏi những cái điều cụ thể, thì cái điều cụ thể dễ cho người ta theo hơn. Tại vì cái niềm tin của mỗi người đó thường thường là từ cha sinh mẹ đẻ, hoặc là sau này đó được những cái ơn ích đặc biệt mà mình theo cái niềm tin nào đó, thì không có nghĩa rằng những cái niềm tin của người khác là không đúng. Cho nên chúng tôi cũng cố gắng trong cái phương diện truyền thông cố gắng dung hòa. Cảm ơn chị Nhàn nha, và cũng hy vọng chị thông cảm đôi khi chị nói hăng say quá, chúng tôi cũng phải giảm bớt cái volume của chị, chúng tôi cũng phải cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Thu Nga thấy rằng theo như cái chị nhà này thì chị nói rằng nếu mà chúng ta có cái niềm tin tâm linh mạnh mẽ sẽ cho chúng ta cái sức chịu đựng, thì cái điều này chúng tôi cũng nhìn thấy ở xung quanh rất là nhiều.
nhưng mà vẫn ai cũng mong ước làm sao, nhất là chúng ta là những người điều hành cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, mong ước mọi gia đình Việt Nam, nhất là những người lớn tuổi rồi, cái thời gian còn lại ở cuộc đời, ở trần thế này không còn lâu, mong ước mọi người được hạnh phúc, được bình an, phải không chị Thương Á?
Về cái chuyện mà tâm linh đó thì nó cũng tùy theo trường hợp, đâu có thể bị một người nào mà bị abuse hoài mà nói rằng dùng cái tâm linh để mà vượt qua thì cũng có thể có. Nhưng mà thấy là cũng không có phải tất cả mọi người như thế. Nhưng mà chị Nhàn có nói thêm một cái điều nữa, đó là cái chuyện mà người phụ nữ thì cần 100 thứ mới please được, trong người đàn ông chỉ cần có một thứ thôi. Thì chị nói là phải phục tòng thì có cái phần đó vào ở trong đó nữa. Thì có phải chăng đó là cái điều chính ở trong cái vấn đề mà mấy ông khó chịu, mấy ông cằn nhằn hay không? Tuy nhiên là vâng, thì chị nói về cái tâm linh, về cái tôn giáo của chị.
Cái điều đó có đó chị Thương. Thật sự cái điều đó có. Khi mà các những cái cặp vợ chồng còn trẻ đó, thì người ta bảo là cho nên mới có cái chữ mà gọi là cái gì nhỉ? Sao nhỉ? À không, cứ là cứ chiến tranh xong rồi hòa bình đó. Thành ra cứ việc cứ bất xong rồi hòa, cứ ban ngày cứ cãi nhau nhưng mà buổi tối đó hai vợ chồng ở bên cạnh nhau một cái đó thì nó giải quyết được mọi chuyện. Nhưng mà đến khi đến cái cao tuổi rồi đó, cái kia nó cái không còn cái phương tiện kia nữa, thì khi đó là cái điều mà dễ khó lòng, các bà không biết cách nào hóa giải được những cái cơn giận của các ông. Cho nên đây cũng là một cái điều để cho chúng ta cùng suy nghĩ, gia đình Việt Nam nào ở đây 46-47 năm rồi đó thì cũng cần phải quan tâm đến những cái điều này, để khi mà cha mẹ mình vào tuổi già hay chính bản thân mình vào tuổi già mà mình nhìn trước những cái điều có thể xảy ra đấy chị Thương Nga nhỉ, để mà mình có thể tránh được hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì đàn ông đó, cái cơ thể của họ, cái sinh lý của họ là nó khác biệt với lại đàn bà. Đàn bà ở một cái tuổi nào đó thì hết sớm hơn là của đàn ông. Và vì vậy cho nên là mới giải thích tại sao mà mấy ông lại có những cái người mà vợ trẻ hơn nhiều, và trong khi các bà thì không. Và hồi xưa đó mới explain được là tại sao mà mấy ông lấy cái vợ hai, vợ ba chẳng hạn. Cái đó thì dĩ nhiên là bây giờ mình không có chấp nhận, nhưng mà đó có thể là một trong những cái lý do đó. Và theo ý vị thính giả hồi nãy đó thì nói rằng đàn bà là phải phục tòng ông chồng, nghĩa là bất cứ lúc nào ông chồng muốn. Thì không biết là mình không biết cái điều đó là xảy ra là một trong những cái nguyên nhân mà ông chồng lại violence hay là verbal abuse như vậy. Thì mình phải tìm hiểu ra nguyên do, nhưng mà cái đó là chắc là ở trong gia đình con cái phải tìm hiểu ra nguyên do. Vâng. Nhưng mà bây giờ để cho cha mẹ của mình bớt boring đi thì là tìm những cái điều mà cho cha mẹ mình vui, như là trồng cây cảnh, chơi cờ, computer, hoặc là tập thể dục, hoặc là đọc sách, hoặc là volunteer, hoặc là đi du lịch, cùng cho cha mẹ của mình đi theo. Vâng. Chứ có thể là ông bà cụ lớn rồi không có thể đi một mình được.
Vâng, còn cái khuyến khích mà thường thường chỉ để ý coi tất cả những cặp vợ chồng, mà nếu có những cặp vợ chồng bạn khác cùng sinh hoạt với nhau đó thì nó giải tỏa được rất nhiều những cái sự bực bội, những cái bất đồng này. Tại vì có gặp được bạn bè nhiều, nhưng mà còn nếu mà chỉ cứ quanh quẩn với nhau không đó thì là cả một cái điều khó khăn. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên ống dây. Chúng ta không có còn giờ nữa. Sao thì giờ bữa nay qua rất là lẹ. Vâng, mà chúng tôi lỡ rồi, thành ra xin phép một phút thôi nhé. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, alo, chào hai cô Thu Nga, Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin chào ông. Dạ.
Cho tôi góp ý kiến cái này là cái chương trình Tình Yêu Gia Đình, chứ không phải lợi dụng làn sóng để truyền đạo.
Dạ. Vâng, xin được biết quý danh của ông.
Hai nữa là nghe nói chuyện là biết không có kiến thức học vấn rồi.
Ông ơi,
mà đi đem chồng của người ta đi lên đài phát thanh mà đi nói cái
ông gì? Ông ơi, ông
nghe nói chuyện là biết không có học
vấn. Ông ơi, ông xin phép chúng ta tôn trọng ý kiến của mọi người. Không thật ra là cũng không có phải đâu. Chị nói như vậy nhưng mà chị đều rất là khen, sau đó khen cả chồng mình, khen cả chồng người, thành ra cũng không hẳn đâu. Mới nghe thì mạnh bạo thì chắc các ông cũng khó nghe. Vâng, xin lỗi ông, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có còn giờ nữa, chỉ muốn xin ý kiến ông thôi. Khi mà chúng ta đã mở đường dây ra, chị Thương Nga, thì mình phải chấp nhận. mọi cái sự góp ý khác nhau. Cho nên chúng tôi cũng cứ xin đi xin lại quý thính giả, đó là cứ đóng góp ý kiến của mình thôi, đừng đả kích người khác. Vì vậy mà khi mà chị Nhàn nhắc đến bất cứ cái gì khác và chúng tôi cũng phải nhắc nhở ngay, thì xin quý thính giả cũng thông cảm hiểu cho cái sự khó khăn của vai trò của cái người mà điều hành cái chương trình này. Nhưng mà bây giờ chỉ còn giờ để xin mời chị Thu Nga đúc kết thôi, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, hôm nay chương trình này thì cũng có vẻ là cũng touchy lắm. Nhưng mà tại vì có nhiều cái chuyện ở trong gia đình mà con cái hoặc là người trong gia đình, ngay người vợ, người chồng mà bị abuse thì cũng không có dám nói. Đó là cái việc mà bạo lực trong gia đình, bạo hành trong gia đình. Nhưng mà với cái tuổi này rồi, già rồi thì chúng ta cũng tìm một cái hobby nào đó, nếu mà chúng ta ở trong cái cảm thấy là ở trong cái trạng thái mà bị stressful, nghĩa là nhất là trong cái thời kỳ COVID này, mà nếu mà ông bà già mà ở trong nhà mà không có một cái thú vui nào hết trơn á, thì dễ dàng có thể là gây ra cái chuyện mà bạo hành. Có thể là bạo hành này không có phải là bằng tay chân, không phải physical, nhưng mà bằng verbal, là bằng lời nói. Có nhiều khi cái lời nói nó làm cho người ta tổn thương hơn là bị đánh đập bằng tay chân. Vì vậy cho nên là con cái nếu mà thấy cha mẹ của mình mà đang ở trong cái tình trạng mà khó khăn, mà buồn phiền, thì cũng nên giúp đỡ cha mẹ của mình bằng cách là giúp cho họ có những cái thú vui để mà họ có thể là giảm bớt cái sự mà căng thẳng. Và nhất là khi mà người già rồi thì hay là nhớ nuối tiếc dĩ vãng lắm. Cho nên là nếu mà cha mẹ của mình mà cứ tiếp tục một cái câu chuyện gì đó mà họ nói về quá khứ của mình, của ông bà già hoài, thì cũng ráng mà nghe, chứ đừng có ngắt lời hoặc là đừng có phiền trách gì hết, vì đó là cái niềm vui của người ta khi mà nhớ về dĩ vãng. Vâng, rất mong rằng tuổi già của chúng ta sẽ qua được, nghe là sống trong bình an và hạnh phúc với là con cháu, phải không chị? Nếu mà có con cháu là cái điều mà hạnh phúc nhất.
Đúng, và đúng như vậy, khi mà đã trải suốt cả cuộc đời để mà hy sinh cho con cháu thì đến tuổi già tất cả mọi người đều xứng đáng để được hưởng một cái đời sống bình an và hạnh phúc bên nhau. Nếu mà các bà cứ thủ thỉ nói với mấy ông với chị Thu Nga, cũng chứ không phải là khi mà chúng ta đến tuổi già rồi chúng ta không có còn những cái cơ hội và những cái phương tiện hay là những cái vũ khí để mà mình có thể giúp nhau được đâu. Để mà mình cứ thủ thỉ nói rằng bây giờ còn có mỗi hai đứa mình với nhau thôi, mình muốn thành hai con khỉ già hay mình muốn thành hai con chim non ríu rít bên cạnh nhau làm vui cho con cái, nghe nó cải lương thật, nghe nó tức cười thật đấy. Nhưng mà đó là vẽ ra những cái hình ảnh rất đẹp. Hay nói rằng nếu mà ông cứ đối xử với tôi như thế này đó thì nhiều khi tôi sẽ phải đến ở với con cái. Ông ở một mình, ai lo cho ông ăn uống, ai cho ông hủ hỉ tâm tình, đi ra đi vào đâu, ông không còn nhìn thấy tôi nữa, có phải vậy, ông có tiếc không? Mình cứ nhắc hoài những cái hình ảnh, những cái viễn ảnh như vậy sẽ giúp được cho người ta. Còn nếu đến cái những cái trường hợp bạo hành nữa thì cũng có thể nói rằng lần sau còn như vậy nữa đó thì em sẽ phải gọi 911. Và khi em gọi 911 thì điều này sẽ xảy ra đây, cảnh sát sẽ tới. Và nếu anh tiếp tục nóng nảy la hét, anh tiếp tục cầm dao hay là cầm gậy mà đánh, thì nhiều khi cảnh sát sẽ lỡ bắn anh, hoặc là sẽ bỏ anh vô tù. Rồi lúc bây giờ anh sẽ làm sao? Cứ nhỏ nhẹ nói một cách bình thường, không phải nói đến ông nhưng mà nói đến cái hoàn cảnh giữa hai người, và bày tỏ cái tình thương yêu mình, bày tỏ cái niềm mơ ước của các bà là suốt đời bên chồng bên con, chỉ mong được hưởng cái tuổi già, được núp cái bóng tùng quân một chút, được hưởng cái sự êm đềm, được hưởng cái sự bao bọc che chở tinh thần của các ông, chứ không phải để bị là cái nạn nhân của những cái sự, của cái bạo lực nữa. Thành ra nếu mà cứ nói lên cái niềm mơ ước của mình hoài thì dần dần chồng cũng hiểu. Chị Thương Nga biết không, mà ta nói là bà bị một cái big problem, bị một cái vấn đề rất lớn đó, là cứ nghĩ rằng chồng sống bên cạnh mình thì phải biết mình, chứ đâu cần phải nói ra. Nhưng mà không, vâng thưa tất cả các bà, đầu óc đàn ông rất là đơn giản. Họ biết thương yêu và họ chỉ biết giải quyết vấn đề. Nhưng mà làm sao có thể giải quyết và thương yêu cho đúng chỗ nếu các bà không nói ra các bà muốn gì, cần gì. Nói một lần, hai lần không nghe, nói hoài, mưa lâu thấm đất hả chị Thương Nga? Và cái điều đó chắc chắn sẽ làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc bình an hơn. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Xin lỗi những quý thính giả mà hồi nãy chúng tôi không thể tiếp tục nhận đường dây. Và cảm ơn chị Thương Nga cùng điều hợp hẹn gặp lại vào tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt ạ.